A-la-hán ăn mày. Giáo pháp của Đức Phật vô cùng bình đẳng, không có sự chênh lệch giai cấp, không có sự sai biệt giàu nghèo. Lúc Đức Phật thuyết pháp tại kỳ viên tinh xá, đến bữa ăn là phải ôm bát ra ngoài hành hóa. Lúc Ngài khất thực, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, khôn ngu, đẹp xấu. Ngài xem tất cả đều bình đẳng, khiến cho nhà nào cũng có được cơ hội gieo trồng hạt giống phúc đức. Mỗi khi Đức Phật dẫn đầu đoàn đệ tử đến thành xá vệ khất thực, thì sau lưng Ngài có rất nhiều người ăn mày đi theo. Nhờ uy đức của Đức Phật, họ cũng được mọi người phát tâm từ bi bố thí. Thời gian chậm chậm trôi qua, những người hành khất trong thành xá vệ nhờ thế mà kéo dài được mạng sống hạ tiện của họ. Có một hôm, người đầu sỏ trong đám ăn mày ấy nói với đồng bọn rằng:
"Chúng ta thuộc về hạng chúng sanh bị tội khổ, tuy nương nhờ vào ánh sáng từ bi của Đức Phật để được mọi người bố thí mà kéo dài mạng sống, nhưng cứ tiếp tục như thế này mãi, chẳng bao giờ đi tới đâu. Tôi nghĩ rằng hay là tất cả mọi người trong bọn chúng ta kéo nhau đến chỗ của Đức Người xin xuất gia, y pháp mà tu hành, tương lai không phải là được giải thoát cả hay sao? Các bạn nghĩ như thế nào?"
Tất cả mọi người trong đám ăn mày đều tán thành ý kiến này. Thế là họ kéo nhau đến kỳ viên tinh xá, cầu xin Đức Phật cho họ xuất gia để tiêu trừ tội khổ. Đức Phật nói:
"Pháp của ta bình đẳng, bất kể kẻ trí hay người ngu, người sang hay kẻ hèn, ai cũng có thể được truyền giáo pháp, được pháp quang chiếu rọi. Pháp của ta là pháp thanh tịnh, người tốt hay xấu, ai cũng có thể bỏ sự ô uế để được trong sạch, hồi phục lại chân tính căn bản. Hôm nay, các ông xin xuất gia, đó là do thiện duyên của các ông. Các ông chỉ cần tuân theo giáo pháp của ta, thì ta cho phép các ông gia nhập tăng đoàn thành những vị tỳ kheo."
Các vị hành khất nghe Đức Phật nói xong hết sức vui mừng, cạo hết râu tóc và khoác pháp y vào. Từ đó, họ nỗ lực ra công, diệt trừ tham sân si trong tâm, hiểu rõ căn nguyên của sinh tử, nên có nhiều vị đã chứng được quả A-la-hán. Lúc Đức Phật cho phép đoàn người hành khất xuất gia, trong dân chúng có rất nhiều người nghi ngờ, vẫn còn ôm giữ tà kiến, nên dùng lời oán than phản đối, cho rằng tăng đoàn vốn tôn quý thanh tịnh, không nên để cho bọn ăn mày ấy được phép gia nhập. Quan niệm giai cấp trong đầu những người này hãy còn rất nặng nề. Có một hôm, Thái tử Kỳ Đà làm một cỗ chay cúng dường Đức Phật và chư tăng, nhưng ông dặn rõ ràng rằng:
"Thế Tôn, ngày mai con rất hoan hỷ mà cung thỉnh Đức Phật và chư tăng đến nhà con thọ cúng, nhưng không có chỗ cho mấy ông tỳ kheo hành khất nọ, xin Thế Tôn đừng mang họ theo."
Ngày hôm sau, lúc lên đường đến nhà Thái tử Kỳ Đà thọ cúng, Đức Phật nói với các vị tỳ kheo đã có thời làm hành khất nọ:
"Hôm nay, ta nhận lời thỉnh của Thái tử Kỳ Đà đến nhà ông ấy dùng cơm. Các ông hãy đi về phía Bắc, đến nước Uất Đan Việt, hái trái ăn như lúa canh, vân vân, tới nhà Thái tử Kỳ Đà, rồi tùy ý tuyền chỗ mà ngồi ăn."
Các vị tỳ kheo hành khất hiểu ý của Đức Phật, tuân lệnh lên đường. Họ dùng thần thông nên đến Uất Đan Việt trong nháy mắt, hái đầy bình bát lúa canh đã chín mang về. Về tới chỗ, họ làm thành một nhóm 500 người, xếp hàng thành chữ nhất, từ không trung bay xuống, uy nghi, chỉnh tề, trang nghiêm, khiến ai nhìn thấy cũng phải tỏ lòng tôn kính, tán thán. Khi họ đến cung điện của Thái tử Kỳ Đà, 500 người theo thứ tự an nhiên ngồi xuống, mỗi người mở bát lấy lúa canh mang theo mà dùng. Thái tử Kỳ Đà nhìn thấy các vị thì kheo này rất lấy làm lạ, bèn hỏi Đức Phật:
Bạch Thế Tôn, các vị đại A-la-hán mới từ không trung bay xuống, thái độ uy nghi lẫm lẫm, khiến ai nhìn thấy cũng phải tôn kính ấy. Chẳng hay từ đâu mà đến, thỉnh Phật từ bi nói nhân duyên của họ cho con được biết.
Đức Phật nhìn đại chúng, nhìn sang Thái tử Kỳ Đà, rồi sau đó mới nói một cách ôn hòa: Thái tử Kỳ Đà, ông hãy nghe ta nói, các vị thì kheo ấy chính là những vị thì kheo hành khất mà hôm qua ông nhất định không muốn cúng dường. Vì ông không mời họ nên hôm nay họ phải đến nước Úc đang việc hái lúa canh đã chín mang về đây dùng. Thái tử Kỳ Đà nghe thế lấy làm vô cùng xấu hổ, biết mình đã có lỗi khinh mạng và tà kiến, buồn rầu hối hận mà tự trách mình:
Con thật là ngu si, không biết đâu là thánh, đâu là phàm, có mắt đứng trước núi Thái Sơn mà không thấy, thật là đáng tội.
Nói xong, vội vàng bày bàn cổ thức ăn, thỉnh 500 vị La Hán vào bàn rồi hỏi Đức Phật rằng:
Bạch Thế Tôn, 500 vị A La Hán được Phật giáo hóa không lâu đã chứng đắc quả vị lìa khổ được vui, đã được một phước báo to lớn như thế, thì tại làm sao lúc ra đời lại sanh ra trong nhà hạ tiện? Thỉnh Thế Tôn từ bi khai thị cho con.
Đức Phật nắm lấy cơ hội này mà giảng giải cho đại chúng nghe.
Ngày xưa thật là xưa, có một thế giới to lớn gấp bội lần thế giới hiện tại của chúng ta. Trong thế giới ấy có một quả núi cao, trên ấy có nhiều vị tu hành và tiên nhân tu đạo cư ngụ. Vì thế, người ta bèn đặt tên cho quả núi ấy là Tiên Sơn.
Trong núi lúc ấy có hơn 2.000 vị tu đạo sinh sống, vị nào cũng đã chứng quả thánh. Có một năm, trời không mưa trong một thời gian rất lâu nên hạn hán, lan tràn, không có cách nào canh nông trồng trọt trên núi. Vì thế, đời sống trở nên vô cùng khó khăn. Vừa may, có một nhà buôn cự phú tên là Tán Đàn Ninh làm cổ cúng dường hơn 2.000 vị thánh nói trên. Vị trưởng giả rất thành tâm, không hề có ý niệm lẫn tiếc nào. Còn bảo mấy trăm gia nhân trong nhà phải mỗi ngày phục dịch, hầu hạ các vị thánh nhân ấy. Ban đầu thì những gia nhân này làm việc hăng hái chăm chỉ, nhưng về sau, họ đâm ra chán nản, thốt những lời trách oán, thái độ càng ngày càng lơ là, lười biếng. Nhưng trưởng giả Tán Đàn Ninh không hề hay biết gì về sự việc này. Một hôm trời đổ mưa, nhà nông vui mừng như bắt được vàng. 2.000 vị thánh nhân lên núi trở lại lo việc làm ruộng. Trưởng giả cũng bảo gia nhân bắt đầu gieo hạt. Mọi người lấy nông cụ ra, từ sáng đến tối ngoài đồng làm việc, lúa mạch, lúa mì, đậu, ngũ cốc, vân vân, không đâu là không có. Những gì họ khổ công gieo trồng mọc lên rất mau, chín vàng, ra quả to như quả dưa. Trưởng giả rất vui mừng, bảo họ phải cố gắng thêm, tưới tẩm thêm, bón phân thêm, đến lúc gặt hái thì thu hoạch càng thêm phong phú. Kho vựa đầy âm ấp, chỗ còn dư thì đem chia cho mọi người và bố thí cho dân chúng trong nước. Lúc ấy, những người đã phục dịch thánh chúng lúc trước cảm thấy ân hận, xấu hổ, biết lỗi của mình nên từ đó phát nguyện:
Mấy trăm người chúng ta đây lúc trước đã tạo khẩu nghiệp, bây giờ biết sám hối, sửa lỗi. Từ bây giờ trở đi, nguyện làm nhiều việc thiện, phụng sự người khác, cầu mong kiếp tới gặp được thánh hiền, tu hành giải thoát.
Thái tử Kỳ Đà, mấy trăm người làm công ấy, vì đã tạo khẩu nghiệp nên kiếp này phải chịu cái khổ sinh, ra làm ăn mày. Nhưng nhờ biết hối lỗi, nên nửa quãng đời còn lại họ đã gặp được Phật. Trưởng giả Tán Đàn Ninh chính là ta trong kiếp trước. Nhờ những nhân duyên như thế nên kiếp này họ mới được độ. Đức Phật nói xong, Thái tử Kỳ Đà và những người cùng nghe đều hoan hỷ không kể xiết. Tất cả đều phát tâm chuyên cần tu hành, sám hối tội lỗi, cầu mong vô thượng Bồ Đề.